Có những việc làm rất là vĩ đại. Mình cứ tưởng mình có mơ ước là làm được cái công trình vĩ đại như người kia. Nãy giờ mình nói chuyện tu, giờ mình nói chuyện đời thường, để các vị thấy là nó rất là cần chúng ta phải đầu tư ngay bây giờ. Vào cái mùa xuân, cái cô con gái ở đâu trên gần gần trên miền Bắc Cali á, cô mời mẹ. Cô nói con muốn mẹ lên đây trong một buổi sáng để con dẫn mẹ tới thăm một cái nơi chốn trồng hoa. Bà mẹ nói trời thì lạnh mà hôm nay thì đài báo là mưa, mẹ nghĩ là nếu con bệnh thì mẹ đi thăm con, chứ còn chuyện đi với con để thăm một cái vườn hoa nào đó thì đừng có hòng lôi tao ra khỏi giường nha mất công. Không có gì hạnh phúc bằng những ngày mưa mình đắp mền, mình mở sưởi lên thì tuyệt vời chứ. Ngu gì mà lái xe bao nhiêu dặm đường rồi lên đó để chỉ chuyện con bông hoa thôi, rất là vô lý. Cái đứa con nó thương mẹ quá, nó nói thú thật với mẹ là con cũng có nhiều chuyện rất là khó giải quyết, chứ không phải chuyện thăm hoa không, mẹ lên với con đi. Nói ồ thôi được, tao cũng cố gắng. Thế là mình đi lái xe mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ lên tới con. Thấy nó ra đứng trước cửa, nó chào mình cái nụ cười rất là tươi, chừng như không có bệnh gì hết. Cái bà hơi sùng trong bụng rồi. Bước vô nó nói thưa mẹ, con muốn mẹ đi với con đến đây chút. Nó tao hứa là tao không có đi tới coi bông hoa gì hết à, mi đừng có gạt. Nó giật không, con đặt một món đồ ở chỗ kia mà con đi thì rất là bất tiện, cho nên con muốn mẹ cùng đi. Trời tuy có lạnh và mưa lất phất nhưng mà con nghĩ không có sao đâu, mẹ đi với con. Bằng mọi cách nó lôi bà ra xe, bà cũng rất là giận. Nhưng mà vô lý ngồi xe với nó rồi giận nó thì làm gì nó bây giờ, thôi đành đi thôi. Và nó lái vòng quanh tới một lúc tới chỗ cái vùng rất là hoang vắng. Cái nó lái vô cái con đường đất ngoằn ngoèo lầy lội, bà rất bực. Rồi tới nó thưa mẹ tới rồi mẹ, mẹ xuống đây với con. Thì bước vô thì bà mới ngẩn mắt nhìn lên này, cả một cái đồi hoa thủy tiên này, nó cực kỳ đẹp, lộng lẫy ánh nắng buổi mai. Và họ trồng rất là khéo, nó trải thành vòng giống như là vòng cầu vậy đó, từng màu riêng, và nó trải từ trên con đồi trải xuống như một dòng suối chảy tuyệt vời rực rỡ. Cái bao nhiêu cái buồn phiền bực bội của bà tự nhiên nó tan biến hết. Bà không ngờ là có một con người họ bỏ cái công sức, họ trồng cả một cái đồi mênh mông toàn là thủy tiên nở, và sau cái mùa đông là thủy tiên từ dưới đất nó tự động nó giọt lên, nó làm thành cả một dòng suối bông hoa sắc màu rực rỡ dưới trời xuân vậy đó. Cái bà không cần con gái nó xin lỗi gì cả, và không cần nó dẫn, bà bắt đầu bà đi vô và thấy cực kỳ đẹp, lòng phơi phới. Thấy ở giữa đồi thủy tiên có một cái nhà gỗ, cái họ mới nghĩ là đó là chủ nhân, họ mới lò dò đến cái cổng thì con nhà cũng cũ rồi, thì ngoài cổng người ta ghi chữ thế này: có lẽ bạn muốn biết cái công trình của đồi hoa thủy tiên này. Có 3 câu trả lời cho bạn. Thứ nhất, 60 mẫu thủy tiên được trồng trên 500.000 củ thủy tiên. Câu hỏi thứ nhất trả lời cho bạn, để bạn biết là cái diện tích của bông hoa và cái số lượng bông hoa trồng. Cái thứ hai là đồi hoa thủy tiên này được trồng vào năm 1940. Cái điều thứ ba là cái con người trồng nên bông hoa này là một người đàn bà bé nhỏ, có 2 tay 2 chân và một cái đầu với cái thần kinh rất là bình thường. Và cái công tác của bà trồng chỉ giản dị, mỗi một ngày bà trồng, mỗi một lần trồng bà trồng một củ hoa thủy tiên thôi. Chấm hết. 3 câu hỏi trả lời xong và không cần các bạn phải vào đây. Cái câu chuyện rất là vui, nhưng cái điều đáng nói đây là thưa đại chúng là thế này: những công trình to tát như kim tự tháp hay tất cả những cái công trình được chúng ta gọi là kỳ quan của nhân loại, nó đều được bắt đầu từ bàn tay của con người. Hay nói một cách gần gũi hơn là con đường dài 1.000 dặm nó được bắt đầu bằng từng bước chân của ta mà thôi. Và ta phải làm nó ngay bây giờ. Chuyện tu chấm dứt con đường tự sinh cũng chấm dứt ngay bây giờ, chứ không thể đợi tới ngày mai mới chấm dứt. Nếu ngay bây giờ anh an trú tam manh ngay cái niệm vô sinh thì anh chấm dứt tử sinh. Ngay bây giờ anh an trú tâm anh ngay cái niệm sinh diệt thì cuộc đời anh bị nổi chiều trong sinh diệt thôi à. Đó là Bồ Tát sở nhân chúng sinh sợ quả. Mình rất là vụng về, mình đợi tới cái quả nó có rồi mình mới sợ. Muộn rồi. Giống như các vị cư sĩ bây giờ đâu có ngán cái quả đâu. Mình cứ gieo nhân cho có thê thằng tử phược. Lúc đó mà dám mà mình biết tới bữa nay mình cực khổ thế này, bị hành hạ lên hành hạ xuống thì mắc gì mình dính vô cái của nợ kia. Lúc đó đâu thấy, đâu thấy cái quả của nó là nỗi đọa đài như vậy. Đợi tới cái quả nó đến thì chừng đó ân hận vũ đâu có được. Đó là cái cụ thể nhất trong cuộc sống đời thường. Rồi có ngàn vạn điều chúng ta đi vào cái con đường đó. Con đường mình sợ quả hay không sợ nhân. Cái điều kế tiếp chúng ta bàn đó là tuổi già lỗi lầm chồng chất. Rài mới biết làm sao nên chuyện, đến khác mà đầu diễn kịp đâu. Giận mình sớm chẳng chịu tu, tuổi già chất chứa một bầu tội khiên. Trong nguyên văn Ngài Quy Sơn, Ngài nói là niên vãng đa chư quá cựu nè, tự hận tạo bất tự tu, niên vãng đa chư quá cựu. Cái điều kỳ lạ của chúng ta đó là tuổi già nó hay phát sinh những cái điều nuối tiếc quá khứ. Đây là cái dường như cái bệnh trời cho như vậy. Các vị lắng nghe người già nói chuyện là biết ngay. Họ nhắc là năm xưa tao sao, năm sữa tao sao, nào là giàu có, nào là cái gì vân vân. Cái thời oanh liệt đã qua rồi, thường thường tuổi già ưa moi móc quá khứ để tự dày dò mình. Nếu quá khứ họ là vàng son thì họ luôn luôn tự hào về những cái vinh sang quyền quý vàng son của họ. Nếu quá khứ họ có những cái lỗi lầm, những cái thất thố, những cái đau buồn gì hằng trên tâm thức của họ rất sâu thì nó cũng trở về, nó đọa đài, nó dằn vặt họ. Không hề có một người già nào mà tâm thức họ không đi về quá khứ cả. Người trẻ nó có một cái quy luật của cuộc đời là luôn hướng về tương lai, mà người già thì quay về quá khứ. Và cái lỗi lầm của người vụng về trong đời sống tu hành là tuổi trẻ mình không có đầu tư hết năng lượng của mình cho việc tu việc học, thế thì tuổi già nó có rất là nhiều hối hận cho đời sống tu hành của chúng ta lắm. Cái điều tất nhiên là ví dụ như tuổi mình càng già thì người ta càng đẩy mình đi lên, cái đó là quy luật tất nhiên thôi. Tại vì nhường chỗ cho làm sao người ta đứng lên chứ. Họ đẩy mình lên thượng tọa không có nghĩa là họ tôn kính quý trọng gì mình đâu, mà đẩy lên thượng tọa để họ đứng phía sau, họ lần lần họ bò lên thượng tọa thôi, rồi họ đẩy mình lên hòa thượng để họ đứng cái chỗ thượng tọa chứ có nghĩa gì đâu. Cái nguyên tắc đời sống là như vậy, anh phải đi lên hoài để cho tôi đi. Giống như chúng ta mua vé vậy đó, không muốn đi cũng không có được, cái đó là quy luật thôi. Mà cái tội nghiệp là nếu ta tu dở, tuổi già thiệt thòi hai mặt. Mặt thứ nhất là cái năng lực trí tuệ mình không có, đạo hạnh mình cũng không nữa. Cho nên cái niềm kính trọng của người sao đối với ta không thiết lập được. Mình muốn người ta kính trọng theo cái nguyên tắc là người ta phải kính trọng, thế nhưng mà mình có gì đáng để người ta kính trọng? Mình không dạy người ta được công kính. Phẩm hạnh của mình không có đủ để biểu trưng cho người ta học. Về cái lĩnh vực khẩu giáo không có, về lĩnh vực thân giáo cũng không luôn. Và đời sống của mình nó vụng về, nó thô tháo, nó vụt chạc. Tâm không có trí tuệ, thân không có phẩm hạnh, miệng không có lời Phật Pháp để dạy ai. Cho nên thưa già lâm vào cái tình trạng cô đơn. Nguyên tắc ở đời, người già thì người ta có con có cái để nuôi dưỡng, có bạn bè thân hữu thăm lo. Nếu người đã sống một đời sống đàng hoàng, đời sống bên trong tu hành cũng vậy. Mình không có tạo được chút phước, chút công đức lành, cho nên tuổi già mình đời sống vật chất mình thiếu thốn cô đơn nè, đời sống tình cảm mình cũng không được những người bạn đồng tu nâng đỡ yểm trợ nè, đời sống đức hạnh mình không có để được người ta tôn quý nè. Thế thì cái thiệt thòi chính bản thân mình nó gây thêm một cái nỗi thiệt thòi lớn nữa là mình căm hận, mình giận, người nhỏ dẫn bản lòng tu, rồi có khi mình trách trời trách Phật nữa, nó thiệt thòi rất là nhiều mặt. Cho nên cái chồng chất lỗi lầm đây, thưa, nó chồng chất lỗi lầm của quá khứ do vụng tu, rồi nó chồng chất lỗi lầm trong hiện tại mình quán trách nữa. Thông thường bần khổ đa quán, ở đời những người nghèo khổ khó khăn họ quán trời trách người, thì trong thế giới người tu của chúng ta cũng thế. Có khi tuổi già phước lành không có, công đức tu cũng không, phẩm hạnh cũng chưa tròn, và mình không có được sự thương yêu kính trọng của Phật tử tín đồ, không được sự thương yêu kính trọng của bạn đồng tu, cái rồi mình lại phát sinh cái tâm hờn giận ganh thị nữa, vân vân, nó chồng chất nhiều cái bệnh cho người già lắm lận. Cho nên các vị hãy khéo vận dụng cái thời giờ tu của tuổi trẻ cho nó thật giỏi, bằng không thì tuổi già lâm vào cái tình trạng như vậy. Mình mà tu giỏi thì tuổi già làm sao? Thưa, đời sống tâm linh mình đó vươn lên cao rồi, tuổi già mình thưa không có cần tất cả những cái thứ phù hóa ấy. Tự nhiên là mình sống đời sống rất là điềm đạm, rất là an bình. Càng già lòng mình nó càng phẳng lặng. Ví dụ như dòng sông mà nó chảy gần ra tới biển thì các vị thấy dòng sông nó không có xôn xao sôi sục, nó không có gào thét, nó không có la lối gì cả, mà nó yên bình, nó tĩnh lặng. Nhưng mà lúc ấy là lúc của dòng sông sâu nhất và mênh mông nhất. Cái tuổi già sống đúng với đạo lý thì càng về già lòng họ càng trầm lại, bình lặng lại, đời sống họ yên bình lại, không có những cái lăng xăng xao động bất an. Cái lợi, cái danh, cái vật chất, tất cả những cái phù hoa nó đi ngang qua cuộc đời họ, họ coi rất là nhẹ. Đôi mắt của người già bình lặng như vậy. Nếu sống đúng một đời sống có ý nghĩa thì người tu chúng ta cũng như vậy. Nếu mà mình vụng về, không khéo sử dụng đời sống mình á, thì một đời tu này tới tuổi già gây thêm nhiều cái nghiệp, rồi đời sau mình tụt mất cái hình hài người. Nếu tu khéo thì một hình hài này mình sử dụng cho nó đàng hoàng thì chắc chắn là đời sống mình thăng hoa. Đó là các vị ghi nhận cho tuổi già lỗi lầm chồng chất do cái vụng về của chúng ta, không khéo sử dụng ngày tháng tu ngay bây giờ là như vậy. Cái thứ ba chúng ta nói đấy, cận tử nghiệp đáng sợ. Khi gần chết múa men trợn trạc, cơn hải hùng sấn sát khổ thai. Đây gọi là lâm hành quy quát, phả bố chương hoàng, học xuyên tứ phi thức tâm tùy nghiệp. Không có cái gì đáng sợ bằng cái chết trên đời này hết. Và lâu lâu tâm bồ đề của mình vẫn hơi yếu một chút á, các vị nhờ anh Minh Thiện anh chở vô trong bệnh viện tiếp xúc với những người chết, cái tâm bồ đề các vị tự nhiên lớn rồi nè. Các vị sẽ thấy là cái chết nó gần của mình vô cùng đáng sợ, vô cùng. Đó là mình nói chuyện cái chết đáng sợ. Rồi cái gần chết á, nó cũng đáng sợ nữa. Mình thử tiếp xúc với người thân mình lúc họ gần chết thì các vị thấy là không còn có cái gì để cho mình thiết tha dính mắc vào nhân thế. Mình phải đầu tư trọn vẹn hơi thở mình cho chuyện tu thôi. Tôi đã từng tiếp xúc với những người thân ra đi, và lâu lâu mà tâm bồ đề tôi nó hơi nguội tí, cái tôi gợi lại cái hình ảnh của những người thân mình trước cái chết họ hoảng loạn, rồi tự nhiên mình ham tu thôi. Và có hai điều chúng ta nói về cận tử nghiệp. Cái cận tử nghiệp đầu tiên mình khai thác đó là cái cận tử nghiệp này, cái công đức lành vung bồi đầy đủ, công đức lành viên mãn. Nó cũng có hai trường hợp cho những người có công đức lành viên mãn. Trường hợp thứ nhất là công đức lành viên mãn và cái nghiệp của họ đối với quá khứ nó không có đến nỗi là bị chết bất đắc kỳ tử. Cho nên họ chết nhẹ nhàng theo cái chu kỳ của thọ mạng chấm dứt mà họ ra đi, thì người đó họ viên mãn rất là trọn vẹn. Họ bệnh, họ yếu dần như đèn hết dầu họ ra đi, hoặc là họ không bệnh nhưng mà công đức lành viên mãn, họ cũng biết được là hình hài họ sắp chấm hết, cho nên họ ra đi cũng rất là thanh thản. Và thông thường đời sống của người có cái tâm hạnh rất là lành, thì dường như họ biết được cái chết của họ rất là dễ. Họ có cảm nhận về cái chết của họ nó đến. Ông bà ta ngày xưa đã từng có được điều này. Đó là trường hợp thứ nhất, mình nói nó viên mãn trọn vẹn, không có bị cái định nghiệp của quá khứ cắt ngang cái dòng sinh mạng của họ. Họ có được cái công đức lành bên trong rất là nhiều, cái khả năng tu tập họ rất là tốt. Trường hợp thứ hai là có những người có được công đức lành rất là viên mãn, nhưng mà cái định nghiệp của họ phải trả cái nghiệp lúc gần chết. Họ bị chết trong cái trường hợp rất là dữ, ví dụ như bị bò đụng, hay là bị người ta sát hại sinh mạng của họ. Đó là trường hợp thứ hai. Có công đức quân tu, nhưng mà cái giây phút chết thì lâm vào cái tình trạng không phải lành, giống như là những người trọn vẹn công đức lành. Và trường hợp này thì ta thử hỏi là cái cận tử nghiệp của họ, tức là cái lúc gần chết, lâm vào cái tình trạng sợ sệt nè, hoảng loạn nè, thù hằn như thế, thì thần thức họ rơi đi đâu? Đó là cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Chúng ta cũng biết có những người tu mà tới lúc gần chết thì lâm vào cái cảnh rất là dữ như vậy. Thì cái câu hỏi này ngày xưa được Đức Phật trả lời một lần. Ngài Mahanam đi khất thực một hôm, đang trên đường ôm bát đi khất thực thế này, cái ngài gặp một đàn bò nó chạy túa ra. Và ta nhớ là trên đất Ấn Độ bây giờ cũng còn, bò nó đi đầy đường hết mà không có quyền đụng nó, đụng nó là chính phủ trị tội cho. Ngày xưa cũng thế, và các thầy tỳ kheo thì phải lật đật chạy nét vô lề thôi. Và cái nguyên tắc ngày xưa các thầy đi khất thực thì cũng phải đi cách xa như vậy, tức là chừa khoảng trống giữa hai người đủ để con bò chạy ngang qua, là do vì cái tình trạng đất Ấn Độ ngày xưa bò rất là đông như vậy. Ngài Mahanam, ngài hoảng sợ vô cùng, và ngài về ngài thưa với Đức Thế Tôn, nói là bạch Đức Thế Tôn, cái lúc con ôm bát đi khất thực đó có một đàn bò nó chạy, và con cứ hình dung là bất thần mà nó dậm lên người con chết. Con nghĩ trong cái tâm trạng rất là hoảng sợ, rất là hốt hoảng như vậy, thì không biết là con sẽ rớt đi vào cảnh giới nào. Đức Thế Tôn dạy con bình thường phải an trú tâm trong cái thiện niệm, phải trú tâm trong chánh niệm, luôn luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Rồi trong cái tình trạng như thế này, con đang hoảng sợ vậy, con bất thần con chết, thì thần thức con rớt vào đâu, thưa Đức Thế Tôn? Thì thay vì Đức Thế Tôn trả lời, ngài nói một câu thế này. Ngài nói: Mahanam à, ông có thấy những cái cây ngoài bờ sông không? Nó nghiêng ra mé sông đó. Ta hỏi ông, ví như cái cây đó người ta tới người ta cưa thì cây đó nó ngã về đâu? Mahanam nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, cái cây nó đã nghiêng ra bờ sông, nếu người ta cưa, dù cưa phía nào đi nữa thì khi nó ngã thì nó cũng ngã xuống dòng sông rồi. Đức Thế Tôn nói cũng như thế, cái nghiệp lành của ông đã tạo trong đời hàng ngày như thế, dù cái giây phút cận tử mà có hoảng loạn, nhưng mà cái nghiệp lành nó vẫn dắt dẫn thần thức của ông đi đến chỗ lành thọ sinh thôi. Đó là cái câu hỏi mà ngày xưa ngài Mahanam đã hỏi và Đức Thế Tôn đã trả lời như vậy. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là công đức lành ta nó đầy bên trong. Thế thì dù cho cái lúc cận tử, cái nghiệp quá khứ của các vị nó có thúc đẩy các vị gặp những cảnh dữ, nhưng mà cái nghiệp lành đã quân một đời người, nó vẫn lôi các vị đi về cảnh giới lành. Đó là cận tử nghiệp. Cái thứ hai mình giải thích về cái đáng sợ nhất của cận tử nghiệp, ghê rợn nhất, đó là cái nghiệp không có công đức lành. Cả một đời mình tạo dữ, cả một đời mình không tu tập có công đức, thì chắc chắn là tới lúc mình gần ra đi thì nghiệp quá khứ nó hiện hình lên, nó giày dò, nó dắt dẫn mình, không có cách gì mà vượt thoát được cả. Và cái cận tử nghiệp nó biểu hiện trong đời sống của thọ mạng này, cái lúc gần chết hoảng loạn, sợ sệt, hối tiếc, lo âu, quằn quại, vân vân, mọi cái hiện cảnh nó sinh khởi trong cái hình hài tứ đại này rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên là dù Tây y có giỏi đến độ nào, người ta chích cho mình những cái loại thuốc để làm cho mình chìm vào trong cái cơn hôn mê, dần dần đi vào cái chết, nhưng mà không cấm được thần thức mình, không cấm được thần thức mình, nó tái hiện lên những cái cảnh dữ, cái cảnh bất an và cái nỗi sợ hãi hãi hùng từ bên trong mình không cấm được. Tây y nó chưa thể thò tay vô nó làm cho tâm thức con người ta yên bình trong khi chết được, có thể làm cho thân được, nhưng mà thưa, trong thần kinh trí nhớ của ta, trong tiềm thức của ta, những cái sát sanh hại mạng, giết người, tội ác vân vân, nó vẫn tái hiện như những thứ phim hiện rất là rõ. Cho nên mình chìm vào trong ba cõi sáu đường cả cái nghiệp, đó là điều tất nhiên thôi. Đó là mình đi ngang qua. Cái điều thứ hai là giận mình không tu, cho nên tới lúc già hối hận không có kịp. Mình đi vào cái nghiệp thứ ba là thần thức quang mang theo nghiệp. Khi mà rời hình hài tứ đại này rồi thì có ngàn vạn nỗi khổ. Học xuyên tước phi thích tâm tùy nghiệp ấy, câu đó không biết các vị có chịu học âm hán cho thuộc không, không biết. Mỗi ngày chịu khó viết mấy chữ thì dễ thuộc lắm. Có viết mấy chữ không? Mình nghĩ chắc tới chừng học hết Quy Sơn rồi mình bắt đầu học lại cái kinh gì mà buổi học chừng 2-3 câu thôi. Học chữ Hán luôn chẳng có gì thuộc.
Chắc tới tập dị chương thôi bạn. Tập dị chương thế đó, một chương đó có mấy chữ.
Tứ thập nhị chương đâu phải một chương có mấy chữ. Trong thời gian học Quy Sơn cảnh sát á thì thôi mình tha cho chuyện học chữ Hán nha. Học hết Quy Sơn rồi mình bắt đầu học chữ Hán, tức là học vào văn bản chữ Hán chính thức. Tuy nhiên trong Quy Sơn cảnh sát mà đoạn cuối á, bài minh của Quy Sơn á, quyển thân mộng trạch không trung vật sắc tiền tế vô cùng hậu tế nên khác á, thì quý vị phải viết chữ Hán ạ.
Chứ giống như bài kệ đó là...
Dạ, nó giống như bài kệ có 4 chữ thôi.
Mà nó dài.
Có sao đâu. Có sao đâu, mình học rất là thủng thẳng. Nhưng mà bài đó phải học thuộc lòng bằng chữ Hán. Nói như vậy để ngay bây giờ mình nội học là vừa. Đừng đợi tới đó. Ngay bây giờ thì mỗi ngày anh viết câu thôi. Quyển thân mộng trạch không trung vật sắc. Học liền bây giờ đi.
Con thích học những chữ ít nét là nhiều chữ có nhiều nét quá.
Mình nghĩ cái chữ khó là chữ Anh quý vị còn đọc được, còn học được. Thì cái chữ dễ òn là cái chữ Hán thì học nó dễ dễ không à.
Nó rơi lùi.
Mình sẽ đi vào điều cuối này ba phần thôi. Thứ nhất là thần thức rời thân tứ đại. À, khi thần thức rời thân tứ đại. B. Là định nghiệp khó trốn, định nghiệp khó tránh. Và phần C, vô thường trực chờ, sáu não luân hồi không thoát. Rồi đầu tiên mình khai thác cái phần này trước.